Bài trích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-kem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì các ngươi lựa chọn. Hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn, hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần các người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Dân trả lời rằng: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó, cũng như người Amore trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hạnh nhiên, ban nghèo hay nghe và hay vui mừng.
Cho ban ngày đêm thứ và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và ai người lắng nghe tiếng ho cầu. Thiên Chúa ra mặt trong người làm ác, để tay trừ di tích chung nơi trần ai.
Cha bạn hãy đem thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời ho, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoan trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhân Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy.
Các bạn hãy đem thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân, kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tơ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tôi lỗi.
Các bạn hãy đem thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh, như người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của người, do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa con, con chiên ta vì nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các người khó chịu ư? Vậy nếu các người thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các người là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các người có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các người rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người rằng: lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Một em bé vừa 7 tuổi, lần đầu tiên được theo cha mẹ đến nhà thờ. Lễ xong, em thành khẩn nói với ba: ba ơi, ba cho con trở lại nhà thờ nha ba, vì con muốn sống với Chúa ở đó. Trước đó em đã được ba giải thích là có Chúa Giêsu hiện diện nơi nhà tạm, nơi nhà nhỏ bé cạnh ngọn đèn leo lét trên bàn thờ. Vì thế trên đường về, em đã xin ba cho em được trở lại nhà thờ lần nữa, để em được sống với Chúa ở đó. Em muốn sống ở nơi có Chúa ngự. Lời xin đơn sơ của em bé lên 7 tuổi này hướng về Chúa, có thể thức tỉnh mỗi người chúng ta xét lại thái độ của mình đối với Chúa. Bài đọc 1 cùng với bài phúc âm hôm nay có thể gợi lên cho chúng ta vài suy nghĩ hướng dẫn. Bài đọc 1 kể lại việc ông Joshua quy tụ dân Chúa lại trước nhan Thiên Chúa để quyết định chọn Chúa hay vị thần nào khác. Và toàn dân đã thưa: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Còn trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại, trích từ phúc âm theo Thánh Gioan, cho chúng ta thấy đoạn kết của một cuộc tập hợp dân chúng quanh Chúa Giêsu, nghe lời Chúa giảng, ăn bánh Chúa truyền, và nhất là nghe lời giảng dạy của Chúa về bí tích thánh thể. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sống đời đời. Những lời này chói tai khó nghe, vì tâm hồn con người không còn đơn sơ như trẻ thơ để chấp nhận tin tưởng trọn vẹn vào Chúa. Khác với cuộc tập họp trong sách Josué, cuộc tập họp trong phúc âm theo Thánh Gioan, hay đúng hơn cuộc tập họp được mô tả nơi chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, không được kiên trì mãi mãi mà chỉ trong giai đoạn và một số người mà thôi. Nhiều đồ đệ của Chúa bắt đầu bỏ Ngài vì những lời chói tai, khó nghe, không chấp nhận được. Ai có thể ăn thịt và uống máu Chúa? Cuối cùng chỉ còn lại một nhóm nhỏ, và Chúa Giêsu đã hỏi: "Phần chúng con có bỏ đi không?" Phêrô lúc đó trả lời một cách cương quyết: "Cả chúng con nữa. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống." Đây là lời tuyên xưng mạnh mẽ của Phêrô, và lời tuyên xưng mạnh mẽ này cần mỗi người chúng ta nhận lấy làm của mình để tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa, nhất là mỗi lần gặp thử thách gian nan xảy ra trong cuộc đời. Mỗi lần chúng ta cảm thấy lời Chúa khô khan, cảm thấy việc làm của Chúa trong lịch sử không thể hiểu được, cảm thấy Chúa như vắng mặt trong cuộc đời của mình. Tôi có muốn sống nơi có Chúa hiện diện hay không? Tôi có muốn sống nghe theo lời Chúa dạy hay không? Hay tôi sẽ bỏ Chúa ra đi, và tệ hại hơn nữa, tôi sẽ âm mưu phản lại Chúa, muốn tiêu diệt Chúa, loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay có được quyết định chọn lựa Chúa một cách cương quyết, mặc dù chúng ta sẽ phải gặp những thử thách. Những thử thách gian nan Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời là như những kinh nghiệm để giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành hơn trong đức tin và trong lòng mến đối với Chúa cũng như đối với anh chị em. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được sẵn sàng trả lời như Phêrô xưa: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống." Đó là sắc tính của Phêrô, của những người được chọn làm tông đồ của Chúa, và ước chi đó cũng là sắc tính của mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được niềm sắc tính này và củng cố niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.